Chương 22 ý chí, đột phá, nhân loại nguyên thủy vũ trụ viên thuần, đạt tới yêu cầu, Đông Đế Thánh Địa Tử Vị Khai, đạt tới yêu cầu. Đoạn Đông Hà đứng trên hành lang, hắn đứng một lát trên hành lang, mà vẫn chưa tiêu tán. Bởi vì lần này số lượng người đạt tới nút thắt đầu tiên đã tới giai đoạn bùng nổ, đảo mắt đã trên 100, số lượng vẫn đang tăng vọt. Đối với đám người đột phá nút thắt đầu tiên, La Phong thật ra căn bản không để ý tới. Chỉ an tâm dựa theo phương thức của mình nghiên cứu Tây Hoàng Cục. Thời gian trôi qua, vào năm La Phong nhận truyền thừa thứ 3900, tốc độ người đột phá nút thắt đầu tiên là nhiều nhất, sau đó liền bắt đầu dần dần chậm lại. Thậm chí từ năm thứ 5200 trở đi, cũng không có một ai đột phá nút thắt đầu tiên xuất hiện. Đây là cực hạn của các ngươi ạ. Đoạn Đông Hạ lắc đầu lạnh lùng nói, đột phá nút thắt đầu tiên có 298 người. La Phong được cung điện hào quang đỏ vàng bao phủ cũng mở mắt, thầm gật đầu. Tây Hoàng Cục tuyệt không phải mất thời gian càng dài, lại nhất định có thể giải cục càng nhiều. Ở đây rất nhiều thần linh bất hủ tiềm lực có hạn. Đến cả vũ trụ tôn giả sợ cũng vĩnh viễn không thể đột phá. Muốn đột phá nút thắt đầu tiên, đương nhiên là muôn vàn khó khăn. Lúc này có 298 đạt tới nút thắt đầu tiên. 7 vũ trụ tối cường giả tất cả đều đạt tới. Tất cả các vũ trụ chi chủ tất cả đều đạt tới. Rất ít thần linh bất hủ. Một bộ phận vũ trụ tôn giả đạt tới yêu cầu. Đương nhiên đạt tới nút thắt thứ hai, thì vẹn vẹn chỉ có một mình, La Phong, hả? Đoạn Đông Hà chuyển ánh mắt. Đồng đế thánh địa bích huyết. Đoạn Đông Hà đưa mắt nhìn lại, mỉm cười gật đầu, đã đột phá nút thắt thứ hai. Xem ra lần này những người có hy vọng, nhận được Đoạn Hà nhất mạch ta sẽ là ngươi và nhân loại Ngân Hà. Cố gắng lên, không được lười biếng. Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân, bích huyết tôn giả khom người. Đồng thời mặt sàn hành lang bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một tinh trụ. Tinh trụ lóe ra hào quang, hình thành cung điện màu đỏ và kim sắc chồng nhau. Hào quang đỏ vàng bao phủ, y như màu của cung điện La Phong xa xa. Hả, La Phong nhíu mày. Bích huyết tôn giả, La Phong lặng lẽ lẩm bẩm. Bích huyết tôn giả, Đông Đế Thánh Địa ta trông vào người đó. Các vũ trụ chi chủ Đông Đế Thánh Địa ai nấy đều vui mừng kích động. Chỉ cần họ bất luận thuộc phe nào, bất kỳ ai tìm được truyền thừa, đều đại biểu cho cả thánh địa tìm được truyền thừa. Bích huyết tôn giả cũng mỉm cười nhìn chung quanh. Lần này truyền thừa chính là kỳ ngộ làm vận mệnh hắn thay đổi. Lúc trước hắn tại Đông Đế Thánh Địa cường giả như mây, cũng chỉ có thể xem như một thành viên bình thường, là chuẩn vũ trụ chi chủ. Vì Đông Đế Thánh Địa vũ trụ chịu tải có hạn, nên dưới tình huống có nhiều vũ trụ chi chủ tồn tại, đám chuẩn vũ trụ chi chủ căn bản không có cách nào đột phá, không được thánh địa vũ trụ cung ứng bản nguyên để đột phá. Từ tôn giả tới vũ trụ chi chủ, thần lực tiêu hao cực kỳ kinh người, không có bản nguyên cung ứng, căn bản không thể làm được. Bích huyết tôn giả, từ thân phận một chuẩn vũ trụ chi chủ xấu hổ như vậy, thoáng cái trở thành nhân vật chói mắt nhất, có địa vị cực cao trong cả Đông Đế Thánh Địa, thậm chí vượt qua bất kỳ vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả nào. Đến cả thủy tổ của Đông Đế Thánh Địa cũng tự mình gặp hắn, thậm chí còn nói với hắn, giải cục Tây Hoàng Cục cũng chứng minh được tiềm lực của ngươi. Cho dù lần này ngươi không tìm được truyền thừa, tương lai cũng sẽ tìm được bồi dưỡng tốt nhất của Thánh Địa ta. Ngươi không có áp lực gì cả, cứ hết sức là được. Nếu ngươi lần này biểu hiện tốt, tiềm lực sẽ là vô hạn. Thậm chí ta không tiếc mọi giá, cũng sẽ cho ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, thậm chí cho ngươi siêu thoát luân hồi. Hứa hẹn của Đông Đế Thủy Tổ sớm đã làm bích huyết tôn giả trong lòng thiêu đốt dục vọng. Hắn kích động, yên lặng không biết bao lâu, bây giờ lại bốc lên hy vọng hừng hực. Hắn cảm giác mình lại trở về thời kỳ còn trẻ, không ngừng liều mạng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thành vũ trụ tối cường giả, không phải chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể thai nghén ra vũ trụ tối cường giả sao? Chẳng lẽ Thủy Tổ cũng có biện pháp? Chắc vậy, Đoạn Đông Hạ lưu lại nhất mạch truyền thừa. Tự nhiên là muốn người đến sau không ngừng tu luyện, không ngừng đề cao. Nếu đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không đạt đến, cũng quá buồn cười. Trong văn minh viễn cổ có thủ đoạn như vậy, Thủy Tổ nỗ lực đại giá có lẽ cũng có thể làm được. Bích huyết tôn giả cũng hiểu, đây là kỳ ngộ lớn nhất của hắn, Kỳ ngộ đổi đời, cho dù thất bại, chỉ cần chứng minh tiềm lực siêu cao, như vậy Đông Đế Thủy Tổ có thể nghịch chuyển thời không cứu sống hắn. Rồi bồi dưỡng hắn lên. Thành công, La Phong đã thấm vào đâu? Ta từng lắng lặng một thời gian vô tận, chưa từng có tư cách tiến vũ trụ hải, tầm thường vô vi. Đây chính là một cơ hội chính thức. đổi đời, ta nhất định phải nắm bắt lấy. Bích Huyết Tôn giả bề ngoài nhìn như lạnh lùng, nhưng nội tâm lại đang trong một loại trạng thái điên cuồng. Cơ hội lần này, hắn như người chết đuối nắm lấy cọng rơm, hoàn toàn thiêu đốt tình cảm. Thiêu đốt cả sinh mạng, tất cả trí tuệ, tất cả tiềm lực lúc này đều bộc phát. Không gian thạch trụ vân đen, thạch trụ vân đen nguy nga đâm vào sâu trên đỉnh mây mù vô tận. Cả thạch trụ vân đen tản ra ý chí vô cùng vô tận bàn bạc, như vô số quân đoàn giáp đen nhuộm máu xung phong gầm lên. Nơi này, là nơi tôi luyện ý chí của La Phong, phân thân ma sát tộc một mạch ở đây, hơn nữa, chung quanh cũng không có cường giả khác. Dù sao không gian thạch trụ vân đen có tới 16 thạch trụ vân đen, cơ hồ tất cả cường giả đều ở thạch trụ vân đen số 2, vì có thể thường xuyên nghe bối sắc tinh chủ giảng giải, do đó La Phong vô cùng an tĩnh. Một viên đá thậm chí rời khỏi tảng đá khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía thạch trụ vân đen, bay rất chậm, giết giết, tiếng gầm vô tận, công kích ý chí như thủy triều, đợt sau mạnh hơn đợt trước, điên cuồng nghiền nát ý chí La Phong. Bình thường nghiên cứu Tê Hoàng Cục, bí pháp, phân thân ma sát tộc đều sẽ bay đến một hòn đá xa hơn một chút, thậm chí lui tới vùng ven cự thạch, khiến cho công kích ý chí rất nhỏ, không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Còn khi hắn tôi luyện ý chí, hắn sẽ tận lực tới gần cực hạn của mình. Tôi luyện ý chí cực hạn, căn bản không có cách nào phân tâm tu luyện, ân bản không có cách nào phân tâm tu luyện. Rống, tảng đá bắt đầu nhúc nhích biến dạng, biến thành một nam tử trần trụi. Trên làn da có những hoa văn kỳ bí không gian phức tạp. Phần thân ma sát tộc nếu trong tình huống bị giết đặc thù, sẽ hiện ra nguyên hình. Lúc này trên da sẽ có hoa văn kỳ bí không gian, hình thái nguyên hình, là hình thái mà phân thân ma sát tộc cảm thấy nhẹ nhất, không hề có gánh nặng gì. Còn lúc này dưới sức ép cực hạn, thậm chí đạt tới một loại giới hạn, phân thân ma sát tộc không nén được phải khôi phục nguyên hình, thiếu chút nữa. Ý chí La Phong gầm lên, vừa gầm lên, hắn lại có cảm giác sắp đột phá cực hạn rồi, chỉ thiếu chút nữa, mình đang rất tiếp cận với đột phá. Đột phá cho ta, ý chí La Phong gầm lên, tự như một luồng lôi điện bắn vào, cũng giống như thế giới hỗn độn vô tận trong nháy mắt diễn biến thành tỷ tỷ ngôi sao, vô số sinh linh. Lúc này, ý chí La Phong đang hoan hô nhảy múa, hắn có một loại cảm giác như cá về biển rộng, chim bay lên trời, mặc sức bay nhảy, lại như một con thần long vây ở vùng nước cạn rốt cục, cũng vùng vẫy khỏi vùng nước cạn, bay lên chín tầng trời, tùy ý lan bạc, Một luồng ý chí vô cùng mạnh mẽ từ trên thân thể trần trụi của phân thân ma sát tộc phát ra. Ha ha ha, bề ngoài phân thân ma sát tộc nhanh chóng ngưng kết ra một bộ hắc y, thoải mái cười, di chuyển, vèo. Phân thân ma sát tộc nhanh chóng di chuyển, nhằm thẳng về phía thạch trụ vân đen, không ngừng tới gần, siêu chiến cực hạn mới của mình. Càng tới gần, tốc độ thời gian cũng không ngừng tăng vọt, càng lúc càng nhanh, 1200 không lần. La Phong khi cảm giác tốc độ thời gian đạt tới 1200 không lần, cũng cảm thấy hắn phải vô cùng cố hết sức, đã gần cực hạn rồi. Nghe nói bối sắc tinh chủ tôi luyện ý chí mạnh nhất có tốc độ thời gian là trên 13 vạn lần, rõ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Phong mỉm cười, lập tức bay về, cho đến lúc bay đến chỗ tốc độ thời gian ước chừng 6000 mới dừng lại. Sức ép ý chí nơi này, đối với La Phong cũng chỉ như gió nhẹ hiu hiu, cảm thấy rất khoan khoái, căn bản không ảnh hưởng tới việc tu luyện bí pháp. Ý chí của ta đã lột xác, ý chí cường đại khống chế ý thức, tốc độ suy diễn suy nghĩ sẽ tăng lên rất nhanh. Việc nghiên cứu Tê Hoàng Cục nhất định có thể nhanh hơn. La Phong thầm vui mừng. Ý chí làm soái, ý thức là các tướng quân, thân lực là binh, lột xác ý chí. Bất luận là tu luyện hay chiến đấu đều có ích rất lớn, ít nhất đối với mình bây giờ. Khi tới truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, Ý chí của mình sau khi đột phá, lại càng tự tin có thể thu được truyền thừa hơn. Thứ hai là ý chí của mình rốt cục cũng đột phá tới vũ trụ tối cường giả. Mình cũng tin chắc có thể nhận chủ thành công cánh chim trắng uy năng nghịch thiên đó. Ha ha, ý chí đột phá sẽ là tiềm long thăng thiên. La Phong cảm thấy thoải mái vạn phần. Đã đột phá, La Phong đem tất cả tinh lực dồn vào Tế Hoạn Cục và bí pháp, tạm dừng tôi luyện ý chí, thống khoái. Rõ ràng cảm thấy khi nghiên cứu Tê Hoàng Cục, có thể trong nháy mắt từ nhiều hướng hơn, phân tích cảm ngộ nhiều hơn, nhiều linh cảm xuất hiện hơn, hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, càng về sau, càng thêm cảm giác được bí pháp tối cường ở vực sâu thứ 9 cũng có liên quan tới Tê Hoàng Cục, ấn chiếu với nhau, tốc độ nghiên cứu không ngừng tăng vọt. Vũ trụ giả định, Hạ Nam tử áo trắng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía La Phong. Lúc này mới nghiên cứu Tây Hoàng Cục được bao lâu, mất 3.000 năm, hắn đã phá giải bản thứ 2.000. Lúc này mới 1.000 năm, hắn lại bắt đầu phá giải bản thứ 3.000. Nguyên tổ giật mình, vì mỗi 1.000 ván cờ đều sẽ là một cánh cửa mới. Khó khăn tăng vọt, 2.000 ván cờ đầu tiên mất 3.000 năm. Nguyên tổ phóng chừng, nếu La Phong có thể trong vòng 3.000 năm nghiên cứu thành công, ván cờ thứ 3.000 cũng đã là không tệ rồi. Xem như tiềm lực vô hạn, nhưng không ngờ. Ván cờ thứ 3.000, hơn cờ. La Phong đứng trước hư ảnh lập thể tàn cuộc, lặng lẽ quan khán, trong vũ trụ nhỏ của cử phủ, phân thân U Hải vẫn toàn lực nghiên cứu phá giải. Nhất thời, cả người đều tiến vào một loại trạng thái cảm ngộ, đỉnh cao tuyệt đối. Nhất thời tỷ tỷ ý nghĩ không ngừng hiện lên. Nhiều linh cảm nhất nhất va chạm, nhiều vấn đề khó khăn nhất nhất phá giải. Thậm chí khi nghiên cứu bí pháp tuyệt học tối cường ở vực sâu thứ 9, cũng có một vài thu hoạch. Cũng có thể dùng để tham khảo ấn chiếu. Kỳ thật La Phong cũng cho rằng nếu mình sáng tạo ra bí pháp với trình độ trường phái bí văn bây giờ, mình muốn sáng tạo bí pháp tối cường dung hợp cũng không phải việc khó. Chỉ là bây giờ mình không có thời gian phí phàm vào việc sáng tạo bí pháp. Hả?